là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trong tỉnh đã tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân theo khung lịch thời vụ. Vụ xuân năm nay, tỉnh Yên Bái phấn đấu gieo cấy gần 18.870 ha lúa, phấn đấu năng suất đạt 56,2 tạ mỗi ha, sản lượng đạt trên 106.000 tấn. Cơ cấu giống lúa lai chiếm 55% diện tích gieo cấy, lúa thuần 45% diện tích. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân đã ra đồng gieo cấy trên 11.500 ha, đạt trên 60% kế hoạch. Tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành 100% diện tích gieo cấy lúa xuân trong tháng 2 năm 2024. Để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, ngành nông nghiệp đã hướng dẫn nông dân chăm sóc, bón thúc phân đợt 1 cho cây lúa, tạo thuận lợi cho lúa đẻ nhánh sớm. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân, nhân dân các địa phương còn tích cực trồng rau màu. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng trên 7.600 hectare ngô, gần 150 hectare sắn, trên 1.100 hectare khoai lang, trên 700 hectare lạc và trên 4.400 hectare rau.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi vui xuân đón Tết, ngay từ mùng 4 Tết Giáp Thìn, công nhân các phân xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Chế biến Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái đã bắt tay vào lao động sản xuất với quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024.
Trên các nhà máy, từ sản xuất giấy đế, gia công vàng mã xuất khẩu cho đến các dây chuyền sản xuất tinh bột sắn của Công ty Cổ phần Chế biến Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái, tưng bừng khí thế thi đua lao động sản xuất với khí thế và quyết tâm mới. Chị Lương Thị Huấn, công nhân phân xưởng gia công vàng mã, Công ty Cổ phần Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái cho biết.
Hưởng ứng chào thi đua của công ty đề ra thì sau khi vui xuân thì em cũng bắt đầu vào làm việc và khai xuân từ hôm mùng 4. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch và mục tiêu của công ty đề ra và mong là cấp trên sẽ có nhiều đơn hàng hơn cho bọn em để bọn em đảm bảo vào lao động sản xuất.
Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, song nhờ có những giải pháp tích cực, Công ty Cổ phần Chế biến Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái đã sản xuất và tiêu thụ được 10.000 tấn giấy đế, trên 6.000 tấn vàng mã và trên 22.000 tấn tinh bột sắn, đạt doanh thu hơn 600 tỷ đồng. Thị trường tiêu thụ của công ty chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 34 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 9,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Trong năm 2024, công ty phấn đấu sản xuất trên 20.000 tấn tinh bột sắn, 15.000 tấn giấy đế và 4.000 tấn vàng mã, đạt doanh thu trên 570 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 30 tỷ đồng và ổn định việc làm cho người lao động với mức thu nhập 9,5 triệu đồng một người một tháng. Anh Lê Long Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với khách hàng và tạo cái điều kiện thuận lợi cũng như là uy tín trên cơ sở cái uy tín của công ty để tăng cường cái đơn hàng cho công nhân sản xuất ổn định và tiết giảm mọi cái chi phí để đảm bảo cái lợi nhuận cho cổ đông. Và trên cơ sở đó thì để đảm bảo cho người lao động ổn định công ăn việc làm cũng như là thu nhập thì công ty đã triển khai những cái chương trình thi đua và hàng tháng, hàng quý, hàng năm cũng như là tăng cái lượng tiền thưởng cho cán bộ nhân viên trong công ty để tạo cái không khí hăng hái thi đua trong sản xuất kinh doanh mà mang lại cái hiệu quả cao nhất.
Với quyết tâm cao, ngay từ ngày đầu tháng đầu của xuân mới, cán bộ công nhân Công ty Cổ phần Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái đang đẩy mạnh thi đua sản xuất kinh doanh, tích cực áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và sản xuất, tiết kiệm nhiên liệu đầu vào để tăng tỷ lệ thu hồi sản phẩm, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm.
Hưởng ứng chương trình của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỉnh Yên Bái đã huy động các cơ quan doanh nghiệp tặng 60 sổ bảo hiểm xã hội và 300 thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí hỗ trợ gần 400 triệu đồng. Tổng số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế huy động được, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phân bổ đến các địa phương trên cơ sở rà soát số người có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ. chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Giáp Thìn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó nhằm hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau của Thủ tướng Chính phủ.
Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau của Thủ tướng Chính phủ, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Yên Bái tổ chức trao tặng trên 73.730 suất quà với tổng kinh phí trên 33 tỷ đồng, chi trả trợ cấp 2 tháng đối với người có công và thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Trên 1.000 người được cấp 46 tấn gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán. Công tác chăm lo đời sống của người lao động cũng được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh ngày 18 tháng 2 năm 2024 của huyện Trạm Tấu, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài ghi nhận không khí xuống đồng đầu xuân của bà con nông dân các xã trong huyện. Tiếp đến là bài ghi nhận về những đổi thay tích cực trong đời sống vật chất tinh thần của bà con xã Làng Nhì kể từ khi có tuyến đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174. Cũng trong chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ý nghĩa của tiếng khèn Mông trong dịp lễ Tết qua bài Tiếng khèn mùa xuân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bà con nông dân trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân để đảm bảo khung lịch thời vụ với không khí lao động hăng say, hối hả, quyết tâm giành một vụ xuân thắng lợi. Tính đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được trên 20% diện tích. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu tập trung sản xuất vụ xuân ngay từ những ngày đầu xuân Giáp Thìn. Sáng ngày mùng 6 Tết, gia đình chị Lò Thị Nghiêm, thôn H1 xã Hát Liều tập trung nhân lực đi cấy lúa xuân. Chị Nghiêm hồ hởi cho biết, vụ xuân này gia đình gieo cấy 6.000 m2 lúa nước. Thực hiện theo đúng lịch gieo cấy mà xã đã chỉ đạo trước Tết, gia đình chị đã tranh thủ làm đất, vận chuyển phân chuồng ra tận ruộng. Ngay sau khi ăn Tết xong, gia đình đã ra đồng tiến hành gieo cấy vụ xuân. Chị Lò Thị Nghiêm, thôn H1 cho biết. Vụ xuân này gia đình mình gieo cấy chủ yếu là giống lúa nét 87 và giống lúa DS1. Trước Tết, gia đình đã gieo mạ phủ ni lông nên cây mạ không bị chết và phát triển xanh tốt. Hôm nay, gia đình nhờ người thân đi cấy giúp, khoảng 3-4 ngày thôi là gia đình mình sẽ hoàn thành gieo cấy. Những ngày đầu tháng giêng, bà con nông dân xã Hát Liều đã bắt đầu xuống đồng để gieo cấy lúa vụ xuân trong niềm vui vừa đón một cái Tết sum vầy. Trên cánh đồng Na Phang, hàng trăm người đã ra đồng, mỗi người một việc, người thì săn phẳng mặt ruộng, bắt và phun ốc bươu vàng, nhặt cỏ dại còn sót lại, người thì sắc phân lót, người cày, người cấy. Những đôi tay thoăn thoắt hòa cùng tiếng nói, tiếng cười rôm rả của các bà các chị, rồi tiếng máy cày, máy bừa nổ rền không ngớt đã xua đi cái rét ngọt của tiết trời vùng cao, khiến không khí xuân ngày càng thêm vui và trở thành ngày hội xuống đồng của nhân dân. Hòa trong không khí đó, gia đình anh Lò Văn Hưởng, thôn H2 xã Hát Liều đã đi cấy lúa giúp bố mẹ từ rất sớm. Những thửa ruộng của gia đình anh dần được phủ kín từ những cây lúa non xanh mơn mởn. Anh Lò Văn Hưởng, thôn H2 xã Hát Liều chia sẻ. Sau những ngày ăn Tết vui vẻ, hôm nay gia đình mình tập trung nhân lực ra đồng làm đất, cấy lúa giúp bố mẹ. Vụ xuân này, nhà mình gieo cấy 2.000 m2 ruộng. Trước Tết, gia đình đã cấy được 1.000 m2 lúa nếp rồi. Hôm nay giúp bố mẹ xong thì mình sẽ tiếp tục cấy nốt diện tích lúa của gia đình. Vụ xuân năm nay, xã Hát Liều gieo cấy 225 hecta lúa. Với cơ cấu các giống lúa thuần chủ lực phù hợp với đồng đất địa phương như DS1, NEP87, trước Tết, xã đã tuyên truyền hướng dẫn bà con làm đất gieo mạ, phủ ni lông trong những ngày nhiệt độ xuống thấp nên không có tình trạng mạ chết rét, đảm bảo nguồn mạ cho bà con cấy. Để vụ xuân đạt năng suất cao, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khâu sản xuất, tranh thủ thời tiết thuận lợi trong những ngày đầu xuân mới, khẩn trương xuống đồng gieo cấy cho kịp thời vụ. Do vậy, từ sáng ngày mùng 4 Tết, bà con nông dân xã Hát Liều đã bắt đầu xuống đồng sản xuất. Đối với những diện tích lúa đã cấy trước Tết Nguyên đán, xã đôn đốc nông dân tập trung xuống đồng dẫn nước vào ruộng giữ ấm cho lúa, tỉa dặm lại những diện tích lúa bị chết hoặc bị ốc bươu vàng cắn phá đảm bảo đúng mật độ. Xã dự kiến đến ngày 25 tháng 2 sẽ gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa xuân. Ông Lò Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều cho biết.
Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2024, thì ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động tuyên truyền cho bà con dân chuẩn bị giống vật tư để đảm bảo cho sản xuất. vụ xuân theo cung thời vụ. Thế và về cơ cấu giống hiện nay trên địa bàn xã thì chủ yếu bà con tập trung vào trồng lúa DS1, rồi giống lúa nếp 87 và cũng giống lúa nghỉ hưu 838. Đây là những cái giống mà rất là phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thế và trong cái khâu chuẩn bị sản xuất thì cũng đã tuyên truyền cho bà con dân là chuẩn bị che chắn mạ bằng ni lông để đảm bảo làm sao mà mạ phát triển tốt. Và đến thời điểm hiện nay thì trên địa bàn xã thì cũng đã bà con cũng đã cày bừa đạt 100% diện tích. Thế và hiện nay thì cũng bà con đã cấy được trên 50% diện tích lúa của vụ xuân năm 2024.
Theo kế hoạch vụ xuân năm 2024, huyện Trạm Tấu gieo trồng 1.572 hectare lúa với cơ cấu giống chủ yếu là nhị ưu 838 và một số giống thuần phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu địa phương. Diện tích gieo cấy tập trung nhiều ở các xã Bản Mù, Hát Liều và Xà Hồ. Do xảy ra các đợt rét đậm, rét hại trước Tết nên nông dân vùng cao của huyện gieo mạ muộn hơn các địa phương khác trong tỉnh. Nhưng đến thời điểm này, bà con nông dân đang tích cực ra đồng làm đất đạt 100% diện tích, tỷ lệ gieo mạ đạt 100% và đã cấy được trên 20% diện tích. Theo dự báo, vụ xuân năm nay sẽ gặp nhiều bất lợi về thời tiết từ đầu vụ. Vì vậy, để tránh các đợt rét đậm, rét hại vào thời điểm cây lúa mới cấy, hồi xanh bén rễ và sâu bệnh cuối vụ, huyện Trạm Tấu đang chỉ đạo các xã thị trấn phải thực hiện nghiêm khung lịch thời vụ, sử dụng các giống lúa lai lúa thuần phù hợp với đồng đất địa phương nhằm đảm bảo hiệu quả và năng suất. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của các cấp các ngành, huyện Trạm Tấu phấn đấu hoàn thành gieo cấy xong trước ngày 25 tháng 2. Mùa xuân mới đã về, với những người nông dân, mùa xuân không chỉ mang theo hy vọng mà đó còn là mùa của lao động, mùa của thi đua sản xuất với kỳ vọng về một vụ lúa xuân bội thu. Mong rằng sự nỗ lực, sự hăng say sản xuất từ đầu năm của ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương và bà con nông dân trong huyện sẽ được đền đáp bằng những mùa vàng bội thu.
Thưa quý vị và các bạn, từ một xã vùng sâu vùng xa của huyện với giao thông cách trở, địa hình chia cắt, song thông qua sự đầu tư của nhà nước, nhất là khi có tuyến đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, đến nay xã Làng Nhì đã có sự đổi thay rõ rệt, bộ mặt nông thôn vùng cao đã thực sự khởi sắc, góp phần làm cho Làng Nhì xuân này thêm rực rỡ, tươi mới hơn. Nội dung này sẽ được ghi nhận qua bài viết sau, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trở lại Làng Nhì vào những ngày đầu năm mới 2024, thay vì con đường mòn chênh vênh vào trung tâm xã, nay là con đường bê tông kiên cố, thênh thang, rộng mở. Khu trung tâm xã được quy hoạch tập trung với đầy đủ các dịch vụ công gồm trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, trạm y tế, trường học đã giúp người dân thuận lợi trong quá trình chăm sóc sức khỏe cho con em đến trường, cũng như thực hiện các thủ tục hành chính. Già làng Thào Nhà Đế ở thôn Làng Nhì, xã Làng Nhì, nay đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, phấn khởi lắm. Ông chia sẻ, gần hết đời người sinh sống ở đây, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ, có ngày Làng Nhì có con đường to đẹp như thế đâu. Giờ con đường đã thành hiện thực, không chỉ riêng tôi mà tất thảy bà con ở đây đều rất phấn khởi. Có đường rồi làm gì cũng thuận lợi, đời sống người dân vì thế mà khởi sắc hơn. Nhà tôi cũng vậy. Tôi luôn bảo con cháu rằng nhà nước đã đầu tư cho thuận lợi rồi thì phải tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế mà thoát nghèo. Bản thân tôi, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn tích cực lao động. Hiện nhà tôi có 4 con trâu bò, 8 con lợn, mỗi vụ thu được khoảng 100 bao thóc, 10 bao ngô nên quanh năm không phải lo thiếu lương thực. Kinh tế gia đình khấm khá, có của ăn của để. Ông Thảo Nhà Đế phấn khởi, nói.
Sao sinh bí mình năm nay khá nhớ. Mà ngày xưa thì người mông to thì khổ, đói, với quần áo không có mà, với đường không có đi. Thế bây giờ thì thấy năm nay thì đường ô tô có rồi, đi xe máy thoải mái rồi, có ô tô rồi, đấy, đi thoải mái. Thế bây giờ dân là giàu khá nhiều.
Còn với chị Giàng Thị Trà là thế hệ hậu sinh của ông Thảo Nhà Đế, song cũng có chung một cảm nhận. Chị cho biết, đời sống của bản thân và bà con trong thôn đã thật sự khởi sắc, không còn thiếu ăn thiếu mặc như trước đây nữa. Nhất là từ khi có đường giao thông thuận lợi, thì mọi nông sản bà con sản xuất ra đều được tiêu thụ hết đến đó. Đối với những chị em phụ nữ như chị, nhờ được giao lưu học hỏi mà nhận thức và vị thế trong gia đình và xã hội cũng được nâng lên, chị Giàng Thị Trà bộc bạch.
Trước đây em thấy khổ hơn nhiều ạ, nhưng mà bây giờ
hoàn cảnh tốt hơn ạ.
Tuyến đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 được khởi công vào tháng 9 năm 2020, đến nay đã cơ bản hoàn thành, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã Làng Nhì đi lại mà còn phá thế độc đạo cho bà con trong xã trong phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa với các xã trong huyện, nhất là với các xã khu 1 của huyện Trạm Tấu. Con đường thanh thang rộng mở đã mở ra cho Làng Nhì nhiều cơ hội trong phát triển kinh tế, nhất là phát triển tiềm năng thế mạnh về du lịch. Đồng chí Hà Sông Thao, Bí thư Đảng ủy xã Làng Nhì cho biết.
Được sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, được sự quan tâm của tỉnh ủy, thì đến thời điểm này quốc lộ 32 nối với tỉnh lộ 74 đi qua địa bàn xã Làng Nhì thì cơ bản cũng đã thi công hoàn thành. Trên cơ sở tuyến quốc lộ hoàn thành thì đây cũng là một trong những điều kiện hết sức là thuận lợi cho người dân, quá trình lưu thông hàng hóa đi lại. Cũng là một trong những tiền đề để cho xã định hướng những cái chủ trương, những cái chính sách trong thời gian tới để giúp người dân ổn định về phát triển kinh tế và tạo cái điều kiện cho người dân có thể lưu thông hàng hóa ra các cái địa bàn xung quanh của xã Làng Nhì cũng như là trong địa bàn tỉnh Yên Bái.
Nhờ có hệ thống giao thông liên hoàn thuận lợi nên đến hết năm 2023, xã có 164 chỉ tiêu nhiệm vụ đạt và vượt 100% kế hoạch trở lên, trong đó lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Đảng 30 chỉ tiêu, thực hiện đạt và vượt kế hoạch 28 chỉ tiêu, lĩnh vực quốc phòng an ninh nội chính 15 nhiệm vụ, thực hiện hoàn thành 15 nhiệm vụ, đạt 100% kế hoạch. Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 42 nhiệm vụ, thực hiện hoàn thành 42 nhiệm vụ và đạt 100% kế hoạch. Nhiệm vụ các ban ngành đoàn thể tham mưu giúp việc của Đảng ủy 33 nhiệm vụ, thực hiện hoàn thành 33 nhiệm vụ và đạt 100% kế hoạch. Các ngành công chức xã là 36 nhiệm vụ, trong đó thực hiện hoàn thành 35 nhiệm vụ. Trong năm, xã có 33 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm 8,14%, đạt 109,7% so với kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã trong năm cơ bản ổn định, không có điểm nóng phức tạp xảy ra, nhất là trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Năm 2024, trên cơ sở kế hoạch 156 ngày 16 tháng 12 năm 2023 về thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy xã Làng Nhì đã xây dựng kế hoạch thực hiện với 128 chỉ tiêu nhiệm vụ, trong đó có 30 chỉ tiêu và 98 nhiệm vụ. Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch này, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, xã đã bắt tay triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, từng chức danh, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các nhiệm vụ trong năm 2024, từ đó khơi dậy sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay từ những ngày đầu xuân mới. Một mùa xuân mới đã về với bà con xã Làng Nhì. Xuân mới, niềm tin mới. Trong xuân sớm, đồng bào các dân tộc trong xã tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền xã, năm 2024, xã Làng Nhì sẽ tiếp tục về đích thắng lợi, thêm những mùa xuân no ấm, từng bước xây dựng một xã vùng cao, đảng mạnh, dân giàu.
Thưa quý vị và các bạn, xuân đến là sự vần vũ của đất trời, làm cho lòng người tươi mới với ước vọng nhiều điều tốt đẹp trong năm mới. Ở vùng cao Trạm Tấu, mùa xuân làm cho lòng người trộn rộn với thứ âm thanh đặc trưng cho mùa xuân của núi rừng, đó là tiếng khèn. Và tiếng khèn đã góp phần làm cho sắc xuân Trạm Tấu thêm hân hoan trong xuân sớm. Như ở đầu chương trình đã giới thiệu, sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Tiếng khèn mùa xuân. Khi hoa mơ hoa mận đào phai khoe sắc trên các triền đồi, cũng là lúc thứ âm thanh quen thuộc của núi rừng vang lên, lúc giặt dìu, lúc xa xiết, lúc vui tươi, làm xốn sang lòng người. Không biết từ bao giờ, tiếng khèn là tiếng lòng của người con trai với người con gái mỗi độ xuân sang. Cứ như thế, tiếng khèn đã đi cùng mùa xuân, và mùa xuân cũng phải có tiếng khèn. Đối với các chàng trai cô gái Mông đang yêu nhau, tiếng khèn chính là lời tâm sự, sẻ chia, những tâm tư tình cảm và ước vọng được vun đắp tương lai. Cũng thông qua tiếng khèn, người con trai trao gửi mà các cô con gái hiểu được tấm lòng thầm kín mà các chàng trai muốn nói, để rồi họ hiểu nhau và đi đến xây đắp hạnh phúc dài lâu. Anh Sùng A Thành, thị trấn Trạm Tấu nói.
Trong văn hóa người Mông thì là tiếng khèn mà thổi khèn là để thể hiện được những cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình với người con gái mình yêu mà mình ngại ngùng không dám thổ lộ. Nó cũng thể hiện được cái lòng thủy chung sắc son, một lòng để cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp. Nó cũng thể hiện được văn hóa, tập quán bao đời nay của cha ông để lại, cũng là để tôn vinh lên những cái vẻ đẹp tự nhiên của đôi trai gái khi mỗi dịp tiếp đến xuân về.
Còn đây là tâm trạng của em Hàng Thị Yến, xã Bản Công.
Vâng, thì cái tiếng khèn đối với người dân tộc Mông là cái tiếng gọi bạn. Đối với những đôi yêu nhau thì mỗi khi được nghe tiếng khèn thì mình cũng hiểu được cái tấm lòng của cái người con trai dành cho mình, những tình cảm và tâm tư nguyện vọng của họ, để mình hiểu được hai người yêu nhau và thấu hiểu cho nhau, cùng nhau cố gắng để vun đắp cho sau này.
Trong đời sống của đồng bào Mông nói chung và người Mông Chạm Tấu nói riêng, tiếng khèn mang nhiều ý nghĩa. Trước hết, nó mang ý nghĩa tâm linh. Khèn được coi như vật linh sử dụng trong nghi lễ tang ma đưa tiễn linh hồn người chết với 364 bài khèn đặc trưng. Người Mông dùng khèn trong nhiều tình huống của đời sống để bày tỏ nhiều cung bậc của lòng người. Người Mông có thể giải bày tâm tư, tình cảm, suy nghĩ với nhau bằng khèn, than thân bằng khèn, cúng lễ bằng khèn, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết thì không thể thiếu tiếng khèn, nhất là trong dịp lễ Gầu Tàu, lễ quan trọng nhất của đồng bào Mông và dịp đầu xuân năm mới. Anh Bộ A Páo, xã Bản Công chia sẻ.
Ngày lễ, ngày Tết là có cái bài khèn thổi để mừng ngày Tết. Khèn thì có mấy cái nội dung khèn. Là có cái bài khèn mừng lễ hộ, có cái ngày khèn mừng ngày Tết. Thì thường thường là mùng 3, mùng 4 Tết thì đồng bào Mông là có cái chiếc khèn lên cái sân chơi Tết để múa cái bài khèn mừng ngày Tết. Là nó mang ý nghĩa là cái chiếc khèn ấy là nó mang ý nghĩa là ca ngợi là cho tiếng khèn gọi bạn, tiếng khèn gọi để vui, mà trong khi có cái tiếng khèn nó vang lên là tất cả cái chàng trai cô gái già trẻ ai cũng thấy vui, mà nó gắn liền với cuộc sống của đồng bào Mông. Là cái tiếng khèn đó là có ý nghĩa là luôn luôn gắn liền với cuộc sống và động viên ở cái niềm vui cho của đồng bào Mông, mà nó có ý nghĩa là tượng trưng về cái khơi dậy cho các chàng trai cô gái già trẻ để sống vui mà có một cái tình cảm rất quý trong cái cuộc sống của cái chiếc khèn.
Đặc biệt dưới góc nhìn nhân học, cây khèn còn là một hiện thân của tâm hồn, tính cách, tài năng, phẩm chất của người đàn ông Mông. Người Mông quan niệm, đã là con trai Mông thì phải biết thổi khèn và múa khèn. Múa khèn với các vũ điệu đẹp, tài hoa, dũng mãnh và trữ tình thể hiện sức sống mãnh liệt trên đại ngàn gió và nắng của núi rừng Tây Bắc. Trong các dịp lễ hội, tiếng khèn làm cho trai gái gần nhau hơn, tình mẫu tử, anh em và lẽ sống làm người sâu sắc hơn. Vì thế, chàng trai Mông mà thổi khèn giỏi luôn được nhiều người quý mến. Khèn nhắc nhở con cháu về nguồn cội dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó vươn lên, làm chủ cuộc sống và giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc Mông. Với ý nghĩa trên, mới đây Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định công nhận nghệ thuật khèn Mông ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn, tỉnh Yên Bái được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Với người dân Trạm Tấu, đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng khơi dậy trách nhiệm trong việc lưu giữ, bảo tồn loại hình nghệ thuật này trong muôn đời sau. Về vấn đề này, bà Sương Phương Thảo, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Trạm Tấu cho biết.
Để bảo tồn, duy trì và phát triển các cái giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của khèn Mông, thì đối với phòng văn hóa thì chúng tôi cũng làm tốt công tác tham mưu, đó là tham mưu cho Ủy ban dân huyện ban hành các cái kế hoạch tổ chức các cái lớp truyền dạy, đề nghị công nhận, lập hồ sơ đề nghị công nhận các cái nghệ nhân tại các cái xã trên địa bàn huyện mà có nghệ nhân hiện tại thì đang duy trì và truyền dạy cái khèn Mông cho các cái thế hệ trẻ. Thế và đối với lại các cái đơn vị trường học, chúng tôi có kế hoạch truyền dạy tại các cái đơn vị trường học và các cái giờ ngoại khóa để cho học sinh được cảm nhận các cái giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông đã để lại, và đặc biệt là đối với khèn Mông thì đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2023. Thì đây là cũng là một cái vinh hạnh, cũng như phấn khởi, tự hào của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện, và đây cũng là một cái vinh dự cũng như là một cái trọng trách lớn lao của phòng văn hóa. Chúng tôi có trách nhiệm tham mưu để bảo tồn, gìn giữ và phát triển cái giá trị khèn Mông trên địa bàn huyện.
Nếu như mùa xuân mang đến cho chúng ta bao hy vọng về một năm mới tươi sáng, hạnh phúc, bình an, thì tiếng khèn là thứ âm thanh luôn song hành làm cho mùa xuân của đồng bào Mông Trạm Tấu thêm rộn rã, sâu sắc hơn. Đó còn thể hiện tình yêu, sự trân trọng đối với nét đẹp văn hóa của dân tộc mình trong đồng bào từ bao đời nay.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.